là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh tiến độ cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận công tác phòng chống thiên tai của thị xã Nghi Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tính đến hết tháng 6, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận hơn 74.000 tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, trong đó có gần 70.000 tài khoản đã được duyệt và hơn 45.000 tài khoản đã cập nhật phần mềm. Để đạt mục tiêu đến hết tháng 11 năm 2021, Yên Bái có hơn 95.000 người cài đặt và ứng dụng phần mềm VSSID. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai các giải pháp để nhanh tiến độ hướng dẫn đăng ký và cài đặt ứng dụng này, như yêu cầu cán bộ công chức viên chức thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia tuyên truyền hỗ trợ người dân, người lao động sử dụng ứng dụng VSSID để thực hiện các dịch vụ công của ngành trên môi trường điện tử một cách dễ dàng, phối hợp triển khai hoạt động truyền thông cao điểm và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Với những tiện ích thiết thực, ứng dụng VSSID góp phần cùng xã hội thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 khi giúp người dùng hạn chế việc đi lại giao dịch trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, VSSID còn giúp người dùng kiểm soát chặt chẽ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của bản thân, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.
6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã kết nạp được mới trên 2.400 hội viên người cao tuổi, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên trên 83.000 hội viên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và động nhân nhiều hội viên người cao tuổi đã tình nguyện tham gia sinh hoạt tổ chức hội. Nhờ đó người cao tuổi có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cháu, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích hơn. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cũng được ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh, huyện và các cơ sở hội đẩy mạnh thực hiện như phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, phong trào người cao tuổi xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, tham gia bảo đảm trật tự an sinh xã hội.
Huyện Văn Yên vừa ra mắt đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Để chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Yên đã vận động thành lập đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi thư ngỏ đến các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn và người dân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Chỉ sau 2 ngày phát động đã có gần 270 người thuộc 17 xã thị trấn, 10 cơ quan đơn vị tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có 3 lái xe là nữ, 265 lái xe là nam ở nhiều độ tuổi, nhiều dân tộc, các tôn giáo khác nhau nhưng đều mong muốn góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù không được hỗ trợ về kinh phí, nhưng các chủ phương tiện tham gia đội xe tình nguyện khi có suy nghĩ việc làm này thể hiện niềm vui và trách nhiệm của công dân, qua đó chung tay cùng cả nước tham gia phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Văn Bình, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Tôi thì thấy cái việc vận động của huyện là cái này là có ý nghĩa cho toàn thể nhân dân trong cái việc chống dịch này. Thế này tôi là gia đình có phương tiện chả biết đóng góp cái gì thì cũng giúp vào cái việc là có việc gì đấy là huyện vận động thì chúng tôi bản thân là nhiệt tình giúp đỡ.
Song song với việc vận động người dân tham gia đội xe tình nguyện, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên còn xây dựng biểu mẫu báo cáo trực tuyến để kịp thời nắm bắt thông tin, số lượng người tham gia, thành lập trung tâm điều phối xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và triển khai quy chế tổ chức vận hành khi có tình huống xảy ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Văn Yên đã trao logo tượng trưng cho 50 lái xe trong đội xe tình nguyện. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện đã tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các chủ phương tiện, cách vận chuyển người hoàn thành cách ly trở về địa phương, vận chuyển nhu yếu phẩm hàng hóa, lương thực thực phẩm cho khu phong tỏa, khu cách ly, khu điều trị và nhiệm vụ khác tùy theo điều kiện tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo hộ an toàn, phòng chống COVID-19 cho các thành viên đội xe tình nguyện khi triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Để mà phát huy được cái vai trò của cái đội xe tình nguyện này thì trong thời gian tới trước hết là chúng tôi sẽ phải tập huấn về cái công tác đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch cho các cái thành viên đội xe tình nguyện. Thế và chúng tôi cũng sẽ phải xây dựng cái quy chế điều hành cũng như là trưng tập trong khi mà có cái tình huống phát sinh để làm thế nào đó cái việc phát huy các cái phương tiện tham gia phòng chống dịch nó đạt cái hiệu quả nhất và khoa học nhất.
Việc thành lập và cho ra mắt đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tinh thần đoàn kết chống dịch như chống giặc của cả hệ thống chính trị huyện Văn Yên, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, từ đó phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển người và hàng hóa, vật tư, thiết bị, thực hiện nhiệm vụ truy vết, khoanh vùng, chống dịch, đồng thời thể hiện trách nhiệm, ý thức cộng đồng của người dân trong công tác phòng chống COVID-19. Qua đó góp phần lan tỏa và khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý gần 2.200 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Qua đó đã xử lý gần 1.500 trường hợp, phòng cảnh sát giao thông xử lý được gần 700 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Việc xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2021 đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm 3 tiêu chí an toàn giao thông so với cùng kỳ năm trước.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 cuộc tổng điều tra kinh tế, căn cứ hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp đã bắt tay ngay và thực hiện kế hoạch cuộc tổng điều tra giai đoạn 2 với mục tiêu hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 7. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra kinh tế được thực hiện từ mùng 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 trên cả nước nhằm thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp và thủy sản và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Theo kết quả rà soát, tỉnh Yên Bái sẽ điều tra thu thập thông tin 177 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng và gần 33.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Với sự nỗ lực của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp, tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên, đến hết ngày 16 tháng 7, toàn tỉnh đã điều tra 114 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đạt 64% kế hoạch, khối cá thể đã điều tra được hơn 25.000 cơ sở đạt 78% kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, các điều tra viên đã chủ động rà soát, cập nhật danh sách nền, kịp thời bổ sung 203 cơ sở và xác nhận 375 cơ sở không còn tại địa bàn, không liên hệ được hoặc không còn sản xuất kinh doanh. Bà Đỗ Thị Bích Diệp, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái nói.
Đối với Yên Bái thì đến thời điểm này thì cũng không có cái ca COVID nào xảy ra ở trên địa bàn tỉnh. Thì đấy cũng là cái thuận lợi cho tỉnh Yên Bái triển khai tổng điều tra. Thì cũng là một trong cái kế hoạch cũng như là phương án để thực hiện thì tỉnh Yên Bái cũng đã đẩy nhanh cái tiến độ hơn thì làm sao cho cái kết thúc cái tổng điều tra sớm hơn so với dự kiến là dự tính khoảng đến 25 tháng 7 là sẽ điều tra xong toàn bộ cái số lượng cơ sở tôn giáo cũng như là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.
Việc Yên Bái hoàn thành tiến độ của cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo của tỉnh Yên Bái đã được Tổng cục Thống kê ghi nhận đánh giá cao. Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến Thông tin Thống kê, Tổng cục Thống kê cho biết.
Cuộc điều tra này kéo dài trong vòng 1 tháng, từ mùng 1 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 7. Như vậy là chưa hết nửa tháng thì Yên Bái đã được gần 2/3 cái chặng đường rồi. Và kết quả này là tương đối rất là tốt và Yên Bái cũng đã tận dụng cái việc là hiện tại là Yên Bái kiểm soát dịch rất là tốt. Không có ca F0 nào trong vòng 14 ngày qua thì là cũng đã đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm cái vượt cái mức mà kế hoạch đề ra là để tổng hợp được những cái chỉ tiêu nhanh để phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp.
Khác với những lần điều tra trước, tổng điều tra giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được thực hiện theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp với hình thức phiếu điện tử. Các điều tra viên trực tiếp đến từng cơ sở để gặp chủ cơ sở, quản lý để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra và hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở để ghi đầy đủ các câu trả lời và phiếu điện tử được cài đặt trên điện thoại thông minh. Là hộ kinh doanh các mặt hàng hóa mỹ phẩm, ông Nguyễn Văn Thành, tổ 7 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, khi biết có điều tra viên của phường đến điều tra thu thập thông tin, ông đã phối hợp cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình kinh doanh của gia đình. Ông Nguyễn Văn Thành, tổ 7 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Gia đình tôi kinh doanh hàng mỹ phẩm này cũng được trên 20 năm rồi. Cơ sở nhà tôi ổn định ở đây không thay đổi, đặc biệt về điều tra kinh tế xã hội. Thì với cái giải thích cũng như cái đặt vấn đề của các đồng chí cán bộ đến đây với gia đình, chúng tôi là thấy là cái sự đóng góp xây dựng rất tốt là chúng tôi chấp hành, cung cấp số liệu trung thực. Tất nhiên ở mức độ ước lượng chứ không thể chính xác 100%.
là địa bàn tập trung hơn 9.300 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 24 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Xác định để hoàn thành kế hoạch tổng điều tra giai đoạn 2 trong thời gian 1 tháng phải thực hiện rất nhiều phần việc. Ngay khi kết thúc giai đoạn 1, Ban chỉ đạo thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm công nghệ thông tin cho 90 điều tra viên các xã phường trên địa bàn để triển khai giai đoạn 2. Đến hết ngày 16 tháng 7, khối cá thể thành phố Yên Bái đã điều tra được gần 7.000 cơ sở, đạt 75% kế hoạch. Khối tôn giáo đã điều tra 15 cơ sở, đạt 62% kế hoạch. Ông Đặng Tiến Lành, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Quần Hào chia sẻ.
Thông qua cái nội dung làm việc, thì thấy rằng là các cái nội dung mà đoàn đến nắm, như là cơ sở vật chất, rồi là diện tích đất thờ tự, đất trồng cây nông năm, đất trồng lúa, đất khác, hay là các cái chi tiêu cho sống sinh hoạt, đảm bảo cho thờ tự. Tôi thấy rằng là cái việc làm này là cũng nên làm để cho bên tôn giáo và bên nhà nước có một cái sự phối hợp, hiểu biết lẫn nhau, rồi là nắm bắt lẫn nhau để cùng nhau như vậy là quản lý về mặt tín ngưỡng, về mặt thờ phượng, về mặt an ninh tôn giáo và an ninh chính trị xã hội để làm sao mà xây dựng được một cái môi trường tín ngưỡng nó phù hợp với lễ tiết của Đảng và nhà nước.
Nói về kết quả mà Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Yên Bái đạt được sau hơn nửa tháng triển khai, bà Hoàng Thị Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thống kê thành phố Yên Bái cho biết.
Theo cái kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 thì giai đoạn 1 đã tiến hành từ 1 tháng 3 đến 30 tháng 5. Thì đến nay chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiến hành đến giai đoạn 2. Giai đoạn 2 này của chúng tôi là điều tra toàn bộ những cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến kết thúc là 30 tháng 7. Và theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố là sẽ cố gắng hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch của Trung ương là trước ngày 30 tháng 7.
Bên cạnh những thuận lợi thì trong quá trình triển khai cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh, các điều tra viên cũng gặp không ít khó khăn như thông tin liên doanh của doanh nghiệp. Cơ sở sản xuất bị sai nên nhiều doanh nghiệp chưa nhận được thông tin về cuộc điều tra. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều là doanh nghiệp nhỏ, bộ phận kế toán chuyên môn về thống kê chủ yếu là thuê kế toán dịch vụ làm báo cáo thuế, nên việc kê khai các chỉ tiêu thống kê gặp khó khăn. Cùng với đó, tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở ăn uống, dịch vụ, nhà hàng, đóng cửa, tạm ngưng, chuyển địa điểm kinh doanh gây khó khăn trong tiếp cận và triển khai cho các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chưa hợp tác tốt với điều tra viên để kê khai thông tin, do đó điều tra viên phải mất nhiều thời gian tuyên truyền vận động hướng dẫn doanh nghiệp kê khai. Bà Đỗ Thị Bích Diệp, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái nói.
Khó khăn đối với lại cái cuộc tổng điều tra này thì địa bàn của tỉnh Yên Bái thì là tương đối là rộng. Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thì nó không nhiều. Thì tuy nhiên thì đặc biệt là đối với lại là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thì cái tâm lý người sản xuất ấy bao giờ là người ta cũng rất là e ngại cái việc là phải đóng thuế. Chính vì vậy mà người ta cũng rất là lo lắng cái việc đấy là họ cũng có cái dấu thông tin một số cơ sở là người ta cũng có cái hiện tượng là người ta cũng gây khó khăn tiếp cận nhiều lần thì mới khai thác được.
Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 này cùng với các thông tin của khối doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội được thu thập trong giai đoạn 1 là tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và tổng sản phẩm trên địa bàn của mỗi địa phương, là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của các bộ ngành và của chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở trung tâm vùng lòng chảo Mường Lò rộng lớn, nghĩa lộ được bao quanh là suối Ngòi Thia, Ngòi Nung và suối Đôi. Trong đó Ngòi Thia là phụ lưu cấp 1 lớn nhất của sông Hồng với độ cao bình quân của lưu vực ở mức cao. Đây chính là yếu tố khiến nghĩa lộ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai bão lũ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Chính vì thế, ngay từ đầu mùa mưa bão này, nghĩa lộ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong công tác phòng chống để giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Chịu ảnh hưởng nặng nề của mùa mưa bão năm ngoái, gia đình bà Lò Thị Liên ở xã Thành Lương, thị xã Nghĩa Lộ thuộc diện phải di rời khẩn cấp. Chính vì thế, ngay khi được chính quyền địa phương bố trí quỹ đất ở khu tái định cư Bản Cại, cuối tháng 3 vừa rồi gia đình bà Liên đã chuyển đến nơi ở mới. Trước những diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm nay, gia đình bà Liên đã cảm thấy yên tâm hơn khi không còn phải lo lắng hay thức trắng đêm mỗi khi mưa bão đến. Bà Lò Thị Liên, Bản Cại, xã Thành Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Mấy năm trước, mỗi lần mưa bão sợ lắm, đêm thấp thỏm không dám ngủ. Năm ngoái ấy, mưa lũ có một trận mà nó cuốn sạch trâu bò, đồ dùng ở gầm sàn của gia đình. Năm nay được Đảng và Nhà nước quan tâm cho dựng nhà ở nơi cao giáo hơn, gia đình tôi yên tâm hơn, không phải lo lắng nữa. Cùng với gia đình bà Lò Thị Liên, tháng 3 năm 2021, xã Thành Lương đã bố trí xong quỹ đất để làm nhà mới tại khu tái định cư cho 54 hộ gia đình thuộc diện di rời khẩn cấp. Đến nay, đã có 20 hộ gia đình làm xong nhà ở nơi mới. Hai hộ gia đình đang được bố trí xen ghép trong các khu dân cư. Ông Tống Văn Sương, bản cại xã Thành Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Năm thiên tai năm non ảnh hưởng rất lớn, nó có quan tâm.
Các hộ gia đình được chuyển đến khu tái định cư này đều là anh em, làng xóm trước đây nên vui lắm. Mấy tháng vừa rồi, cùng nhau dựng nhà mới, bây giờ không còn phải lo chạy lũ như trước kia nữa rồi. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm kịp thời.
Rất cảm ơn.
Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có trên 4.200 hộ đang sinh sống trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở. Chính vì thế, để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành rà soát, kiểm tra các điểm, các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để có phương án di rời, chuẩn bị tốt các điều kiện để người dân yên tâm phát triển sản xuất tại nơi ở mới. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các ngành chức năng phối với chính quyền các xã phường thường xuyên kiểm tra tu bổ các công trình thủy lợi để khơi thông dòng chảy, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và phòng chống ngập úng cục bộ. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, lương thực, phương tiện, các phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Bà Hoàng Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Chuẩn bị đến mùa mưa bão thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công các cái thành viên cụ thể phụ trách tại các tổ dân phố là thường xuyên nắm bắt. Trong những cái ngày mưa thì chúng tôi cũng đã kịp thời họp luôn các cái thành viên ban chỉ đạo và phân trực 24/24 ở trụ sở phường cũng như là tại các tổ dân phố để nắm bắt, và đồng thời trong cái tình huống mà có mưa bão hoặc là có bão lũ thì chúng tôi trực tiếp đến các tổ dân phố vận động bà con nhân dân thực hiện cái việc là không tham gia vớt củi ở bờ suối này, rồi khẩn trương thu dọn đồ đạc ở những cái hộ gia đình mà ven suối thì là chúng tôi thực hiện luôn và ngay và trước khi mà có kịp mưa đến.
Để hạn chế những thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay, ngay từ đầu năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ chủ động triển khai các phương án, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đồng thời đầu tư tu sửa xây dựng các điểm sung yếu tại công trình kè, suối Thia, suối Nung, quản lý sử dụng hiệu quả trang thiết bị phòng chống lụt bão, lũ quét. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Chúng tôi cũng tham mưu cho ban một số cái giải pháp để giảm nhẹ cái thiên tai. Thứ nhất là chúng tôi triển khai tuyên truyền phổ biến rộng rãi về các nội dung về luật phòng chống thiên tai, các nghị định và các văn bản của tỉnh cũng như là của thị xã. Từ đó để cho nhận thức của nhân dân và các tổ chức hiểu rõ được về cái công tác phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó chúng tôi quán triệt đầy đủ những công điện cũng như chỉ thị của tỉnh, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên ban chỉ huy cũng như là các đơn vị xã phường. Chúng tôi thường xuyên kiện toàn ban chỉ huy, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên ban chỉ huy cũng như từng cơ quan đơn vị liên quan. Đặc biệt là chúng tôi tham mưu cho ban thị xã là xây dựng cái kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025. Đấy, có phương án ứng phó với tương ứng với từng tình hình rủi ro về thiên tai trên địa bàn thị xã.
Trong năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã hứng chịu 5 đợt dông lốc kèm mưa đá, mưa lớn gây thiệt hại về nhà ở và nông nghiệp, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Do vậy, việc thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng chống thiên tai năm nay chính là cơ sở để thị xã Nghĩa Lộ nỗ lực đảm bảo an toàn cao nhất về con người, về tài sản của nhân dân để người dân yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động đưa ra những mục tiêu giải pháp phù hợp với thực tế, chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện, nhằm góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thực hiện tốt hơn công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.
Xác định còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nên ngay từ đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nỗ lực quyết tâm đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở, và đã có nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác này như Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái, các đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Là địa phương có doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, hoạt động không bền vững, lãnh đạo một số doanh nghiệp chưa thực sự ủng hộ việc thành lập tổ chức công đoàn nên công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở gặp không ít khó khăn. Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã có những giải pháp tuyên truyền vận động tích cực và hiệu quả, phân công cán bộ chủ động tiếp cận doanh nghiệp, gặp gỡ công nhân và tích cực vận dụng các mối quan hệ để tuyên truyền vận động, đôn đốc doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm đã thành lập mới được 2 công đoàn cơ sở với 100 đoàn viên, đạt 50% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao năm 2021. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa 19 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã thành lập mới được 11 công đoàn cơ sở, đạt 137%, kết nạp mới 672 đoàn viên, đạt trên 200% chỉ tiêu giao cả nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên chúng tôi cũng thực hiện một số các giải pháp như sau. Cái thứ nhất, đó là đối với các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn huyện mà đã và đang thậm chí là có thể mở rộng sản xuất thì chúng tôi chỉ đạo công đoàn cơ sở sẽ tổ chức các hoạt động và tuyên truyền cho số công nhân lao động mới được tuyển dụng hiểu về tổ chức công đoàn và tự nguyện tự giác tham gia tổ chức công đoàn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tích cực rà soát các cái doanh nghiệp trên địa bàn huyện mà có đủ điều kiện để thành lập mới công đoàn cơ sở và tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp và thuyết phục chủ doanh nghiệp để thành lập công đoàn cơ sở ngay tại doanh nghiệp của mình.
Cùng với việc tuyên truyền vận động thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên còn thường xuyên hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và mang lại lợi ích thiết thực cho công nhân lao động. Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, mặc dù là một công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên không nhiều, hoạt động sản xuất kinh doanh không được thuận lợi vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhưng Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên vẫn sát sao chỉ đạo công đoàn cơ sở duy trì các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho 50 lao động trong doanh nghiệp. Sau khi được cán bộ Liên đoàn Lao động huyện đến tuyên truyền vận động thành lập công đoàn cơ sở, đã nhận được sự ủng hộ cao của ban giám đốc công ty và công ty đã tạo điều kiện để cho người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, tạo điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động. Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công đoàn cơ sở công ty đã đề xuất với ban giám đốc công ty trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động, đảm bảo bữa ăn ca đầy đủ dưỡng chất cho người lao động. Nhờ đó mà đoàn viên người lao động trong công ty luôn yên tâm hăng say lao động sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển của công ty. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản lượng của công ty đạt 3.000 mét khối sản phẩm, doanh thu của công ty đạt 12 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1 tỷ và nộp trên 200 triệu đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đồng chí Đoàn Ba Tiến, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Đạt Phương nói.
Khi thành lập công đoàn cơ sở, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở với những người đứng đầu doanh nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở. Chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội Công đoàn Cơ sở, nghị quyết kế hoạch hướng dẫn của công đoàn cấp trên thật sát, đúng với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình và đồng thời làm tốt công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp thiết thực và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao về phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn hướng về cơ sở, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên công nhân lao động làm đối tượng vận động, chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn lao động, tinh thần trách nhiệm của công nhân lao động. Đồng thời hướng dẫn các công đoàn cơ sở về kỹ năng nội dung hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Khoáng chất Công nghiệp Việt Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2017 với sự tuyên truyền vận động của cán bộ công đoàn các khu công nghiệp. Tháng 3 năm 2021, công đoàn cơ sở công ty được thành lập và đi vào hoạt động. Ban đầu thành lập có 50 công nhân lao động, đến nay đã có trên 100 đoàn viên. Sở dĩ người lao động trong công ty muốn gia nhập tổ chức công đoàn bởi vì họ đã thấy được lợi ích thiết thực của công đoàn cơ sở đối với bản thân, được hướng dẫn tư vấn về quyền nghĩa vụ của người lao động khi ký kết hợp đồng lao động, được đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn so với luật quy định cho người lao động, được quan tâm xây dựng và giám sát thang bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động. Ngoài ra, công đoàn cơ sở còn đối thoại với sử dụng người lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khoáng chất Công nghiệp Việt Nam cho biết.
Tôi tập trung vào những nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, việc chấp hành nội quy, quy chế, làm việc với hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động. Hai, tổ chức các hoạt động công đoàn cơ sở cho đoàn viên công đoàn, nguyện vọng chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Ba, thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, đề xuất với lãnh đạo đơn vị giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi cộm của đoàn viên và người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở đã được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh chú trọng triển khai thực hiện, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 7.032 đoàn viên, đạt 87% và thành lập mới 94 công đoàn cơ sở, đạt 74% chỉ tiêu đại công đoàn 19, tỉnh Yên Bái. Để góp phần thực hiện tốt chương trình phát triển đoàn viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, mỗi năm thành lập từ 25 công đoàn cơ sở, kết nạp mới từ 1.200 đoàn viên trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 330 công đoàn cơ sở và 2.500 đoàn viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, gắn công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong bối cảnh tình hình mới, kết quả đạt được chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi cần phải đổi mới và tăng cường hơn nữa những nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Cụ thể, thứ nhất là tập trung học tập, quán triệt và xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái nghị quyết số 40 ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, các cấp của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Cái thứ hai là tập trung thực hiện cái mục tiêu từ nay đến năm 2025, mỗi năm thành lập từ 25 công đoàn cơ sở, kết nạp mới từ 1.200 đoàn viên trở lên, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 330 công đoàn cơ sở và 20.500 đoàn viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, gắn công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 1.000 đơn vị chưa có tổ chức công đoàn vì phần lớn các doanh nghiệp đều có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động theo thời vụ. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, không ít doanh nghiệp bị giải thể hoặc tạm dừng hoạt động. Một số chủ doanh nghiệp chưa hiểu được việc thành lập tổ chức công đoàn sẽ giúp doanh nghiệp tham gia quản lý và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc vận động các doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức công đoàn gặp nhiều khó khăn, do đó rất cần sự ủng hộ quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.